nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Cả tỉnh có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Bình Định đảm bảo mỏ vật liệu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn tỉnh. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển của tỉnh 4 tháng qua đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình còn có bài ghi nhận qua hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình do Hội Nông dân huyện Hoài Ân tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 năm 2024. Nội dung chương trình.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký các quyết định công nhận thêm 3 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, 2 xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn và Phước Hưng, huyện Tuy Phước được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Với kết quả này, đến nay toàn tỉnh Bình Định đã có 91 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 23 trên 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, liên quan đến dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác nhận đăng ký khai thác toàn bộ 17 khu mỏ đất có diện tích gần 170 hectare với trữ lượng hơn 13,3 triệu mét khối, đạt 100% theo đề nghị của các chủ đầu tư, đáp ứng đủ nhu cầu đất đắp cho dự án. Toàn tỉnh hiện có 16 khu vực mỏ đang được nhà thầu khai thác để thi công dự án và một khu vực mỏ đang được nhà thầu triển khai các thủ tục để khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác nhận đăng ký khai thác toàn bộ 7 khu vực mỏ cát có diện tích gần 72,3 hectare với trữ lượng hơn 1,6 triệu mét khối cát, đáp ứng đề nghị của các chủ đầu tư. Ngoài ra, các nhà thầu và chủ đầu tư còn sử dụng 13 khu mỏ đất cát thương mại trên địa bàn tỉnh có trữ lượng hơn 12,4 triệu mét khối cát với công suất đang được khai thác khoảng 306,3 nghìn mét khối cát một năm, đáp ứng đủ cát phục vụ thi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Theo Cục Thống kê Bình Định, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm nay ở Bình Định tăng khá cao so cùng kỳ, nên sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển của tỉnh cũng tăng theo. Trong tháng 4 vừa qua, lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tại địa phương đạt 1.305.000 tấn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 67,9% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển của tỉnh đạt hơn 4.777.000 tấn, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến về những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học 2024 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định gov.vn. Tại buổi giao lưu, ban tổ chức đã tiếp nhận và trả lời toàn bộ 28 câu hỏi của học sinh và phụ huynh xoay quanh các nội dung, điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, một số lưu ý đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm trước, muốn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Cách đăng ký nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 theo hình thức trực tuyến. Cách nộp hồ sơ xét tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh khuyết tật, quy chế thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông, những đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10, cấu trúc đề thi, cách tính điểm thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10. Thông qua buổi giao lưu trực tuyến đã giải đáp nhiều băn khoăn thắc mắc của học sinh phụ huynh, trang bị thêm kiến thức thông tin để thí sinh sẵn sàng tâm thế cho hai kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó, một số mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi vào 10 cũng được ban tổ chức thông tin qua buổi giao lưu trực tuyến.
Trường Đại học Quy Nhơn vừa tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2024 với sự tham gia của đại diện 29 công ty doanh nghiệp và gần 2.000 sinh viên, cựu sinh viên của trường. Tại Ngày hội Việc làm năm nay, các công ty doanh nghiệp đã giới thiệu hơn 1.600 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Các sinh viên đã tìm hiểu và ứng tuyển vào nhiều vị trí, đăng ký phỏng vấn kết nối với đại diện của các doanh nghiệp tại các gian hàng. Ngày hội Việc làm năm 2024 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp tại các cơ quan doanh nghiệp, tìm hiểu rõ hơn về các đơn vị sử dụng lao động, thị trường, nhu cầu lao động, mức độ cạnh tranh và thông tin tuyển dụng phù hợp với từng chuyên ngành, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và đối tác của nhà trường giới thiệu, quảng bá thương hiệu, lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng, có tiềm năng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 tại thành phố Quy Nhơn, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí với chủ đề Kỹ năng tổ chức thông tin chuyên đề dành cho báo in. Tham dự lớp học có các phóng viên, biên tập viên báo Bình Định, hội viên chi hội nhà báo báo Bình Định và các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Tại lớp học, nhà báo Phan Phương Quyên, vụ trưởng, trưởng ban xây dựng Đảng, báo Nhân dân cung cấp các kỹ năng tổ chức trang chuyên đề cho báo in như tiêu chí, yêu cầu, cách thức tổ chức thông tin, triển khai trang chuyên đề, phương pháp lựa chọn đề tài, chủ đề, cách viết và biên tập một tác phẩm báo chí cho trang chuyên đề. Thông qua lớp tập huấn, giúp các phóng viên, biên tập viên, hội viên, hội nhà báo bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận những kỹ năng phương pháp mới trong lựa chọn đề tài, chủ đề, cách viết và biên tập một tác phẩm báo chí cho trang chuyên đề theo xu hướng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền.
Tối hôm qua, tại nhà lưu niệm chi bộ Địa Bô Diêu Trì, Hội đồng đội huyện Tuy Phước đã tổ chức Đại hội Chống quân Bác Hồ huyện Tuy Phước lần thứ 13 năm 2024 với sự tham dự của 135 đại biểu là Chống quân Bác Hồ tiêu biểu, đại diện cho hơn 28.000 đội viên thiếu niên nhi đồng của 487 chi đội trường học trên địa bàn huyện. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, trong 2 năm học qua, công tác đội và phong trào thanh thiếu niên huyện Tuy Phước đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hội đồng đội các cấp trong huyện đã vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng hơn 130 suất học bổng trị giá gần 180 triệu đồng, tặng 395 suất quà trị giá 23 triệu đồng, tặng 20 xe đạp, sách vở và các đồ dùng học tập cho học sinh nghèo. Đặc biệt, tất cả 39 liên đội trong toàn huyện đã hưởng ứng sôi nổi phong trào lì xì heo đất và trong 2 năm học vừa qua đã thu được hơn 402 triệu đồng, tổ chức trao tặng 30 xe đạp, 40 góc học tập và hơn 400 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại đại hội, Hội đồng đội huyện Tuy Phước đã trao quà cùng với giấy chứng nhận chống ngoan Bác Hồ cho 135 bạn thiếu nhi tiêu biểu. Trước đó, huyện đoàn Hội đồng đội huyện Hoài Ân tổ chức Đại hội Chống quân Bác Hồ huyện Hoài Ân lần thứ 26 năm 2024. Tại đại hội, Hội đồng đội huyện tuyên dương 83 gương chống quân Bác Hồ có thành tích vượt trội trong học tập, rèn luyện và hoạt động đội, tặng 6 góc học tập với tổng trị giá 6 triệu đồng cho các đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Giải đua xe đạp các câu lạc bộ tỉnh Bình Định mở rộng năm 2024 diễn ra hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, thu hút gần 180 coureur thuộc 27 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải đua do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức là hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút gắn kết cộng đồng, những thành viên xe đạp phong trào về đỉnh cao, thúc đẩy phát triển phong trào xe đạp thể thao tỉnh Bình Định ngày càng phát triển sâu rộng. Trong một ngày thi đấu, các coureur tranh tài ở 3 nhóm tuổi gồm nam trẻ từ 17 đến 35 tuổi thi đấu cự ly 30 km, nam trung niên từ 36 đến 45 tuổi thi đấu 24 km, nam cao tuổi từ 46 tuổi trở lên thi đấu 24 km. Các vận động viên xuất phát đồng hàng theo từng nhóm, tính thành tích cá nhân, đồng đội để xếp hạng. Địa điểm diễn ra giải là cung đường Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Lê Duẩn, Vũ Bảo, thành phố Quy Nhơn. kết quả các giải nhất đồng đội thuộc về câu lạc bộ Đại Phú thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tuổi từ 18 đến 35 và nhóm tuổi từ 46 tuổi trở lên, câu lạc bộ Vân Phong Khánh Hòa ở nhóm tuổi từ 36 đến 45. Ban tổ chức còn trao các giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nhóm tuổi. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 năm 2024, và nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 năm 2024. Hội Nông dân huyện Hoài Ân đã tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình, thu hút sự tham gia đua tài của 212 hội viên nông dân đến từ 13 đội của 15 xã thị trấn trong huyện, ghi nhận của Hồ Hậu.
Hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình diễn ra 4 phần thi gồm Lời chào nông dân, kiến thức nông dân tài năng và nhà nông đua tài. Trong đó, phần thi lời chào nông dân, các đội thi sử dụng các hình thức hò vè thơ ca kết hợp múa phù họa để giới thiệu về tên đội, các thành viên của đội, giới thiệu về các loại nông sản đặc trưng tại địa phương của mình cũng như các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Ở phần thi kiến thức nhà nông, các đội trả lời 5 câu hỏi liên quan đến các chủ đề về trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm chủ lực của huyện được công nhận nhãn hiệu tập thể, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp các xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Đến với hội thi, hầu hết các đội thi đều có sự đầu tư luyện tập chuẩn bị rất chu đáo và dàn dựng các tiết mục công phu. Chị Dương Trần Thanh Tuyền, đội thi xã Tường Tây cho biết.
Để đến với cái cuộc thi ngày hôm nay là em biết là ban tổ chức đã chuẩn bị là 4 phần thi. Chính vì vậy mà để có thể thực hiện được 4 phần thi thì đội của chúng em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ trong 4 phần thi. Nhưng đặc biệt hơn, chúng em rất là quan tâm ở phần thi năng khiếu này. Bởi vì qua phần thi năng khiếu thì đội xã Tường Tây của chúng em có thể thể hiện được tài năng của đội xã Tường Tây.
Ở phần thi nông dân tài năng, các đội thi đã thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo và khéo léo trong chế biến các sản phẩm đẹp có ý nghĩa từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như bưởi da xanh, rau dưa các loại đạt chất lượng về an toàn thực phẩm và thuyết trình về tác phẩm trưng bày. Chị Hồ Thị Thu Thủy, đội thi xã An Phong cho biết.
An Phong bước đầu đã thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện nhà với những nhiều mô hình dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao và qua đó để nói lên được là người nông dân ngày mới với sự ham học hỏi, cần cù, sáng tạo. Họ không chỉ giỏi lao động sản xuất mà còn họ giỏi về học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, đưa cuộc sống của họ ngày càng đi lên chính ngay mảnh đất mà ngày xưa đã bôn cày và đạn sới. Và An Phong đến với một thông điệp chính là An Phong nói không với chất hóa học độc hại.
Ở phần thi nhà nông đua tài, mỗi đội thi đã thể hiện tiểu phẩm bằng hình thức kịch nói, chèo, tuồng, ca hò, cải lương, với nhiều nội dung tuyên truyền về các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện nhà trong thời gian qua, cũng như vận động người nông dân hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mình làm ra để tăng thu nhập cho gia đình, hoặc phê phán những phương pháp sản xuất nông nghiệp không an toàn cho sức khỏe của con người xảy ra ở nông thôn. Hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình đã thu hút đông đảo bà con nông dân trong huyện đến xem và cổ vũ. Chị Nguyễn Thị Thu Thương ở xã Ân Tường Tây đến xem và cổ vũ các đội tham gia hội thi chia sẻ.
Cuộc thi này thì em rất là thích cái mâm sản phẩm của đội Ân Tường Tây vì đội Ân Tường Tây là có những sáng tạo những hình ảnh rất là ý nghĩa.
Theo ban tổ chức, thông qua hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình nhằm tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Nói về hội thi này, ông Quỳnh Văn Duy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Ân cho biết.
Nằm trong cái chuỗi hoạt động ngày hội nông sản, thì ban thường vụ Bộ Nông dân huyện tổ chức cuộc thi nhà nông đua tài. Thì đây là một cái dịp hết sức là ý nghĩa để bà con hội viên nông dân để những hộ sản xuất kinh doanh giỏi có cái cầu nối tạo điều kiện để mà giao lưu học hỏi quảng bá để đưa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nông nghiệp của huyện vươn xa bay cao để mọi người khắp đất nước mình biết được những sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của Hoài Ân.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã An Hữu, hai giải nhì thuộc về đội xã An Phong và đội xã An Hảo Tây. ban giải ba cho ban đội Ân Tường Tây, Ân Nghĩa và Ân Hảo Đông và trao 7 giải khuyến khích.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua hội thi nhà nông đua tài lần thứ nhất với chủ đề Nông sản Hoài Ân tự tin vươn mình do Hội Nông dân huyện Hoài Ân tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 năm 2024. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục phát thanh thanh niên.